lửa tam muội tự nhiên hóa hiện, xa lưỡi châu miên viễn ngàn sau, hằng bao thiên thị tôn xưng, phá thân bất diệt thâm sâu ra.
Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, mong người quay được Tam bảo, gia hội chư đại đức tăng ni, toàn thể chư Phật tử, năm điều hạnh phúc sống lâu sắc tốt, yên vui sức mạnh, trí huệ sáng suốt trên đất tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày rằm tháng 9 âm lịch, tức ngày 13 tháng 10 năm 2008, Phật lịch 2552, âm lịch là năm Mậu Tý. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, ngày hôm nay là đêm cuối cùng của mùa an cư kiết hạ, kết thúc khóa thiền 3 tháng, đồng thời cũng kết thúc mùa an cư 2008, Phật lịch 2552. Hôm nay gia đình của ông bà Tư Minh phát tâm trong sạch, thiết lễ cúng dường để bác, đồng thời cúng dường cốc mới đến tứ phương tăng. Trước khi cử hành khóa lễ thì chúng tôi đảm trách bài thuyết pháp để chú nguyện phước lành đến gia đình thí chủ hôm nay. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp mang tên là phước tài sản đặc biệt. Phước báo là tài sản đặc biệt. Nếu như mà nói đầy đủ nguyên câu thì có thể nói phước báo là tài sản đặc biệt không bị kẻ khác cướp đoạt. Tiền của tài sản thông thường, hay là chồng, hay là vợ, hay là con, hay là người thân, thì có thể bị người khác cướp đoạt. Nhưng mà phước báo của người nào làm thì phước báo đó không bao giờ bị mất, và cũng không thể ai mà cướp đoạt được. Đó là cái nội dung của bài thuyết pháp. Thưa quý vị, trước nhất là xin đề cập đến chữ phước. Ví dụ như mình nói anh có phước quá, chị có phước quá, hay là sư có phước quá, thì mình nói cái đó tức là mình ám chỉ một người mà có cái phước báo. Vì do thấy người này có gia đình hạnh phúc, có nhiều tiền, có quyến thuộc giàu có, nhưng mà thật sự chưa chắc cái người mà có tiền nhiều, hay là cái người có chức vụ cao lớn, hay là người có quyến thuộc đông đảo mà gọi là có phước. Theo được đời thường thì người ta thấy cái người nào có giàu có, chức vụ cao, có quyền thế, quyền lực, bà con đông đảo thì người ta gọi là có phước. Nhưng mà chữ phước trong Phật giáo không chỉ có nghĩa đơn giản như vậy. Thưa quý vị, có một lần có một người Bà La Môn cho rằng nếu làm vua là có phước, nếu mà là vua thì là có phước hơn cả Đức Phật. Đức Phật hỏi là nhà vua có thể giữ tâm mình được thanh tịnh trong 7 ngày hay không? Nếu là vua là có phước, có hạnh phúc lớn nhất, thì nhà vua đó có thể giữ cho cái tâm mình nó được trong sạch, an vui, mát mẻ trong 7 ngày hay không? Thì cái người Bà La Môn trả lời: Bạch Thế Tôn, không thể. Nhà vua có thể giữ cái tâm mình cho được an tịnh, mát mẻ, quan hỷ trong 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày hay không? Người Bà La Môn trả lời không. Nhưng này Bà La Môn, ông nghĩ sao? Như Lai có thể giữ tâm an tịnh, mát mẻ 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày hay không? Bạch Thế Tôn có thể được. Như vậy cái người nào mà giữ được cái tâm mát mẻ, an vui, không phiền não thì người đó có phước. Ví dụ như trong tóc quý vị tiền nhiều thì quý vị sợ không trợ, thì cái tâm như vậy không gọi là có phước được. Mặc dù tiền nhiều thì người đời ta gọi là cái cô đó có phước quá, tiền nhiều quá, nhưng mà cái người này có một cái tâm lo lắng là sợ ông trộm mới lấy, cho nên cái tâm lo lắng đó không gọi là phước được. Còn mà cái cốc mà đơn giản chỉ có cốc với cái giường, cái mùng, cái gối, cái người này tối ngủ không có lo lắng, không có lo sợ, thì cái người này nhiều khi lại có phước hơn cái người có tiền nhiều. Cho nên nhiều khi mình thấy là người khác có tiền nhiều, mình tưởng là người đó có phước, mình nghĩ là mình không có tiền, mình gọi là mình đau khổ. Nhưng mà trong trường hợp này, trong kinh ghi lại, Đức Phật không có tiền, không có giàu có, không phải là vua, mà ngài từ bỏ ngai vàng, mà ngài có phước. Còn cái ông vua kia thì cả giang sơn gấm dốc sang ngà xã tắc, nhưng mà ông vua này không có phước. Nên thưa quý vị, Đức Phật ngài giáo pháp của ngài đặc biệt lắm, đem lại cái hạnh phúc cho cái người nghèo, cho người không có quyền cao chức trọng, chứ không phải là cái người nghèo hoặc là cái người không có quyền có chức là người không có phước. Như vậy chữ phước ở đây có nghĩa là cái sự an vui, sự mát mẻ, sự hoan hỷ, đó là cái gọi là cái phước. Và Thế Tôn, chính Đức Phật, Đức Thế Tôn là người có hạnh phúc hơn Đức Vua. Quả thật vậy, nhà vua không thể an vui tự tỉnh được dù chỉ một giờ. Nhà vua có binh đông tướng mạnh, lắm người hầu hạ, tiền của đầy kho, là chúa trong thiên hạ, nhưng mà không thể so sánh với Đức Thế Tôn được. Dù ngài chỉ có tam y và một bình bát, sống không gia đình, từ bỏ cung vàng địa ngọc, nhưng ngài hoàn toàn an vui phước báo. Đó là câu trả lời của Bà La Môn. Khi mà lúc đầu Bà La Môn nói rằng là vua thì mới có phước, còn Đức Phật thì không bằng. Thì sau khi Đức Phật này hỏi thì cái người này Bà La Môn này cũng trả lời là Đức Phật quả thật có phước nhiều hơn. Do đó chúng ta không nên ganh tị với cái người giàu có, ganh tị với người giàu có. Chúng ta cũng không nên ganh tị với cái người có quyền cao chức trọng, mà phải thương xót họ. Đây là một cái pháp đối trị rất hay. Khi mình hiểu được cái tinh thần này thì mình sẽ, cái tâm mình nó sẽ chấp nhận dễ chịu. Chưa nói là cái người quyền cao chức trọng hay là cái người có cái tiền của nhiều, mà sau khi chết cái người này có thể sanh vào cõi trời của người. Có nhiều người nói sư trụ trì một cái chùa chắc có phước lớn, nghĩ vậy. Có người nghĩ là một vị trụ trì một ngôi chùa, nhất là chùa Đồ La Giang này là bao la này, thì có phước, thì đất đai thì nhiều, đồ chúng thì đông. Nhưng mà nếu như mình tu mình không biết á thì không có phước, phước không có. Bởi vì cái tâm mình lúc nào cũng lo lắng, cũng bồn chồn, sợ mất đất đai, rồi sợ những người đóng chùa họ làm mất uy tín của mình, rồi là sợ mất tài sản, vân vân. Thì trường hợp này cái tâm của người không có phước. Nhưng phước là cái sự an vui mát mẻ. Quý vị nên đi tìm cái đĩa pháp sư thiết bài pháp, đi tìm cái không để mà nghe, đi tìm cái không. Không biết cái phòng phát hành có phát hành cái đĩa đó không. Đi tìm cái không, đi tìm cái không tức là có phước. mà đi tìm cái có thì không có phước. Nhưng nếu người biết có mà tiếp bỏ, có mà không dính mắc thì mới có phước được. Ví dụ như vậy, nào trong chùa chúng ta mà tiền nhiều mà cái tâm mà dính mắc là khổ, không có phước. Nhưng mà có tiền để trong cốc nhưng mà cái tâm không bị dính mắc thì người đó mới có phước thật sự. Và biết sử dụng cái đồng tiền đó vào cái việc tạo thêm cái phước báo. Thứ nhất là mình giữ tiền nhưng mình không bị dính mắc là mình có phước. Thứ hai là mình dùng cái đồng tiền đó để mà mình tạo công đức phước báo mới thì mình có phước nữa. Vì mỗi lần mình làm phước như thế thì tại sao mình làm phước? Tại vì tâm mình nó vui. Mỗi lần mình đi làm phước, đi để bán, đi cúng dường, tâm mình nó vui. Cô Tư Minh ở đây, cô có cái chùa ở dưới Dĩ An ở gần suối Lộ, chùa cũng nhỏ thôi, tên là Phước Minh. Đúng ra thì khi mà cô về đây thì cô về đó cô ở, nhưng mà cô lên chùa Úc Sơn cô thấy quan nghĩ quá cho nên cô ở đây. Vì cô thấy mỗi lần cô làm phước cũng dễ, muốn để bán thì có chữ tăng tu nữ hành giả để mình cúng dường làm phước, muốn ngồi thiền thì có thiền đường để mình ngồi, có người bạn kế bên đang ngồi thiền, muốn nghe pháp thì mỗi ngày có thuyết pháp, muốn nghe kinh thì mỗi ngày có tụng kinh, muốn đi kinh hành thì mỗi ngày có người dẫn đi kinh hành. Cho nên là cái phước là vậy. Mặc dù là ở đây thì cũng không có đầy đủ tiện nghi giống như ở Sài Gòn hoặc là ở chỗ khác, cái chỗ của mình, nhưng mà là thấy rằng có phước cho phải ở. Phước là gì? Phước là cái sự quan nghĩa, cái sự mát mẻ, sự vui thích trong cái điều thiện điều lành. Thế là như nay mình làm phước, mình vui trong cái việc đó thì mình có phước. Có những người làm phước mà tâm nó phiền não thì xin thành thật chia buồn. Có những người mà bỏ tiền lên thật nhiều nhưng mà làm phước nhưng mà tâm nó cứ phiền não thì chết. Tôi nói là không có phước, tiền mất và tật mang. Có nghĩa là tiền mà nó mất đi nó hết rồi nhưng mà cái phước không có, vì cái tâm phiền não là sao có phước. Phước tức là cái tâm sự, cái tâm mát mẻ, tâm an vui, tâm quan nghĩ, cái tâm từ bi xả, tâm chánh niệm trí tuệ thì mới gọi là có phước. Còn với một cái tâm phiền não thì không thể có phước được. Trong cái bài hát này định nghĩa phước là gì? Phước là gì? Đức Phật không có gì hết mà có phước, còn ông vua có đầy đủ mà tính ra không có phước. Như vậy hạnh phúc chẳng phải ở chỗ có tiền của nhiều hay thế lực mạnh, mà phước hay là hạnh phúc chính là sự an vui, tự tỉnh, thân tâm mát mẻ, tâm sạch. Và phước là gì? Mà chúng tôi nghĩ là quý vị cũng ý thức được cái chuyện này, cho nên là mình có con, có cháu, có gia đình, có nhà cửa mà cuối cùng cũng bỏ mình đây. Vậy nên lên đây thấy có phước. Tự nhiên là mình thấy cái tâm mình nó quan nghĩ. Có lúc thì cũng có chút phiền não, nhưng mà cái đó thì ít thôi. Còn đa phần nếu người nào có sự tinh tấn thì cái phước nhiều nữa. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối đó, ngồi thiền để đi kinh hành, rồi nghe pháp, rồi đọc kinh, rồi để bát, rồi cúng dường, vâng vâng. Vậy xem như là mình có một cái phước báo, hàng ngày mình tạo cái phước báo liên tục không gián đoạn. Nếu người nào biết khéo khai thác thì phước mình mọc bằng hà. Còn người nào không biết khai thác thì phước không có, mà lại có cái phiền não, có cái tội. Còn nếu người nào biết khai thác cái phước thì cái phước được không? Ví dụ như ở đây có điều kiện để tạo cái tâm của mình có sự an vui, có cái phước báo. Ví dụ như mình có một cái sự phục vụ, thấy người khó khăn, khổ cực, bệnh hoạn, mình có cái tâm phát tâm phục vụ thì cái chính tâm phục vụ đó là có phước. Như gì biết hồi xưa Đức Phật ngài có một vị tỳ kheo bên tên là Thích Xá, bị bệnh nổi mụn nhọt khắp đầy mình, có cái mục nhọt to bằng hộp mè, rồi hộp gạo, rồi hộp cải, rồi hộp đậu xanh, vân vân. Rồi là cuối cùng là xương cũng bị gãy. Rồi các vị tỳ kheo trong chùa, các vị sư trong chùa mà lúc đầu còn săn sóc, sao bị cái sự ghẻ lỡ nó phát triển nhanh, làm cho hôi hám đầy mình, cho nên các vị sư cũng bỏ luôn. Rồi chỉ có Đức Phật cái ngày một phần ngày quan sát thấy cái vị tỳ kheo này có cái duyên lành đắc đạo đắc quả A-la-hán, và ngài thấy cái vị này đang bệnh, cho nên ngài mới sáng sớm ngài mới đến cái chỗ nhà bếp, ngài nấu nước sôi, ngài tắm rửa cho vị tỳ kheo này. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo khác thấy vậy cũng chạy theo để phụ giúp cho Đức Phật. Sau khi mà tắm rửa cho vị tỳ kheo này, tỳ kheo này khỏe, nằm đang nằm tiếp định tâm chánh niệm, thì Đức Phật này mới dạy cái câu kinh là mà gọi là thân này chẳng còn bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như đống tro tàn, chẳng có lợi ích gì cả. Thì khi Đức Phật dứt câu kinh đó, Achirang Vatayangkayo Matavinadisetutto Vatavinyano Nirathang Vakalingarang, thì vị tỳ kheo bệnh thì tắt à là hết. Những vị tỳ kheo mà đang đứng ở gần đầu giường của cái vị tỳ kheo bệnh đó, Đức Phật này cũng đứng đó để đọc cái bài kệ đó, thì những vị tỳ kheo đang đứng ở gần đó cũng đắc được tu đồng hồ. Thế vì vậy thì Đức Phật này có một cái tâm phục vụ cho cái người bệnh, và tâm của ngài nó mát mẻ, hoàn thiện. Cho nên khi mà chúng ta ở đây á, mà phục vụ cho người khác, giúp đỡ người khác bằng một cái tâm hoàn thiện mát mẻ, nhớ, mình mới có phước được. Còn nếu mình phục vụ bằng một cái tâm gọi là nó không có được hoàn toàn mát mẻ, hoặc là nó hơi có một cái phân biệt, thì cái phước nó sẽ giảm này. Cái quan trọng không phải là cái người mình phục vụ, mà quan trọng là cái tâm phục vụ của mình. Thì nhớ, cái tâm phục vụ mình nó tạo cho mình cái phước, còn cái đối tượng phục vụ nó quan trọng đối với mình. Mình thấy thì mình phục vụ thôi. Ví dụ như bây giờ sư đi công việc về chiều tối về cũng mệt, mà gặp mấy chú sa di với mấy chú nghĩa tử nó nhỏ cũng rất là quậy phá, rồi sư phải bắt lên rồi ngồi học bài, rồi nhắc nhở, rồi nhiều khi là phải ngồi đó mà chịu đựng để cho mấy chú học bài rồi trả bài. Thế này thì với một cái tâm của mình là tâm phục vụ, thì lúc bây giờ cái tâm sư nó quan hỷ trong cái chuyện đó thì sư công luôn. Còn cái đối tượng mình phục vụ đó học giỏi hay học dở hay là như thế nào là còn cái duyên nữa. Còn mình phục vụ người khác bằng một cái tâm nghĩa là quan hỷ thỏa thích thì mình có phước. Cho nên quý vị ở đây có điều kiện, quý vị đến một cái chỗ khác là chỉ có một hai người không có điều kiện phục vụ đâu, mà mình ở đây là có điều kiện để phục vụ. Ví dụ như là có người ta bệnh, mình đẩy tới mình kiếm chai dầu hay cái gì đó mình đến mình cho, mình tặng, mình cúng dường, thì bằng một cái tâm phục vụ như vậy thì mình thứ nhất là mình hưởng cái phước. Còn cái người kia thì họ thấy mình đến thăm viếng thì họ cũng an ủi phần nào, họ cũng quan hệ. Mà thậm chí những người mà họ đang ghét mình làm cái điều đó nó càng phước càng lớn, vì mình phải đòi một cái tâm khác nó đồng thời lúc bấy giờ là tâm nhẫn nại hoặc là tâm hạ mình. Có nhiều khi mình là cái người gọi là lớn tuổi, hoặc là mình là cái người giàu có, hoặc là mình cái người gọi là có quyền lực, hoặc là mình là cái người gọi là có cái tầm ảnh hưởng, nhưng mình dẫn đến mình phục vụ cho một thâm giếng, hoặc là phục vụ cho một người đang khó khăn, đang bệnh hoạn, hoặc đang phiền não, hoặc thậm chí cái người đó hôm qua hôm kia họ đang nói xấu mình, đang gây phiền não cho mình. Nhưng mà khi nghe họ bệnh hoạn thì mình đến mình thăm viếng, mình tặng dầu, tặng sữa cho họ, thì bằng một cái tâm quan nghĩ mát mẻ của mình thì cái phước báo mình là phát sanh. Mà phước báo là phát sanh nó cộng thêm một cái sự hạ mình của mình nữa, một cái sự khiêm tốn, một cái sự gọi là nhẫn nại, thì cái phước nó tăng lên tục từ cấp số cộng một cấp số nhân, cấp 2, cấp 3 lần. Cho nên cái phước báo tức là sự phục vụ cho người khác cũng là phước báo. Mà ở đây, tại Thiền viện Quốc Sơn Đội Lá Gia này có điều kiện, tại nó ở đây tới gần 200 người, trên dưới 200 người, già trẻ lớn bé, người tu người không, người xuất gia người chưa xuất gia, thì mình có điều kiện để phục vụ, để tạo cái phước báo. Mà khi mình làm vậy, cái tâm mình nó mát mẻ, nó hoan hỷ, nó thỏa thích, nó vui, thì lúc bấy giờ cái tâm đó là tâm phước, phước báo. Thì thưa quý vị, như vậy phước báo là gì? Phước báo là nằm ở cái tâm, nằm trong cái tâm, cái phước nằm trong cái tâm, chứ không phải phước nằm bên ngoài. Cái phước không phải nằm ở bên ngoài người khác, hoặc là cái tài sản mình cho, mà cái phước báo nằm trong cái tâm mình cho. Tâm mình cung kính, tâm mình cúng dường, tâm mình mát mẻ, tâm mình hoan hỷ. Phước báo không nằm ở cái người bệnh, mà phước báo nằm ở cái tâm phục vụ cho người bệnh, chứ không phải nằm ở người bệnh, hay là nằm ở cái người đang cần chúng ta giúp đỡ. Như ở đây có những người khó khăn về phương diện vật chất, thì mình nghĩ đến cái đó, mình có cái tâm phục vụ, có tâm giúp đỡ, có tâm quan hỷ, thì tự nhiên cái mình có phước này. Nhưng mà cái phước này á, nằm ở cái tâm, mà lúc nào thì tâm mình cũng có. Cho nên quý vị phải tự khai thác được cái phước báo trong cái tâm của mình, chứ đừng nghĩ là mình phải có tiền mình làm cái đại lễ duy nghi cái hàng trăm triệu mới có phước, không phải. Hoặc là mình có tiền mình cất nghe là 5-7 tỷ mình cất ngôi chùa mới có phước, cũng không phải. Không phải như thế, không phải chỉ có như thế. Đương nhiên làm đó là có phước rồi, chắc chắn rồi, ăn chắc mặc bền rồi, nhưng không có nghĩa là chỉ có cái đó mới là có phước. Mà cái tâm của mình khởi lên cái sự an vui, sự mát mẻ, sự hoan hỷ, thì cái tâm đó là tâm phước. Theo Phật giáo thì phước được chia làm ba loại: phước vật. Cái người có phước vật đó là người đó tiền của đầy đủ. Cái người có phước đức là cái người đó được người ta kính trọng. Cái người có phước trí là cái người này thông minh sáng suốt. Ba cái phước ở đây tôi muốn nói là cái mệnh đề là cái người có ba cái phước này, còn cái người tạo ba phước này là khác. Còn ở đây là chúng tôi nói là cái người có ba cái phước này. Thế là như ở đây chúng ta có 200 người, nhưng mà có những người sẽ được mọi người kính trọng, tâm phục khẩu phục. Người ta nghĩ đến người đó, người ta có một cái lòng kính trọng, thì cái người đó có cái phước đức. Ý là vậy. Tức là cái người này có cái phước đức vì cái người này được mọi người kính trọng quý mến. Còn cái người mà không có phước đức thì cái người này không ai kính trọng. Ở đây tôi nói là cái người có phước, còn cái người làm phước là khác. Nói điều thứ nhất. Một cái người có phước vật là cái người có tiền cũng nhiều. Ở trong chùa mình cũng có cái chênh lệch dữ lắm. Có vị thì tiền rất là nhiều, 50.000, 100.000, 200.000 đối với vị đó thành vấn đề. Có người thì không có cái phước vật này cho nên là 5.000, 10.000 rất là lớn. Có người thì có phước vật thì 1 triệu, 2 triệu đối với họ cũng không có gì lớn. Tại cái người này có cái phước vật, mà muốn có phước vật này thì người này phải bố thí, phải cúng dường về vật chất, mà đặc biệt là xây chùa tứ phương tăng, đó là phước vật cao nhất mà trước đây sư đã nói một lần. Còn cái phước đức á, được mọi người kính trọng, được mọi người yêu thương, được mọi người quý mến, sống trong một tập thể 200 người thế này mà hãy nói tới người đó là người ta kính trọng, ta cúi đầu, tâm phục khẩu phục. Như vậy cái người này có cái phước đức, mà cái phước đức mà cao á trong Phật giáo, cái người mà tạo phước đức mà cao á, đây là có phước. Còn tạo phước đức á là phải rã tâm từ, phải mát mẻ, phải thương yêu tất cả mọi người, giống như ánh sáng mặt trời khi tỏa xuống thì tỏa đều hết, chứ không phân biệt là người này người kia người nọ. Cái tình thương của Đức Phật dành cho chúng sanh á, giống như người mẹ thương con vậy. Thì nếu cái người nào muốn có được cái phước đức đó đó, thì cái tình thương của quý vị cũng giống như người mẹ thương con, giống như ánh sáng mặt trời mà tỏa suốt trần gian, không phân biệt đây là công viên, đây là chùa, đây là nhà thờ, đây là đầm lầy, đây là nhà vệ sinh, đây là tòa lâu đài, cũng không biết. Thấy chưa? Cái này như vậy, phước vật đây nó có, phước vật là có phước vật, tạo phước vật. Nếu cái người nào kiếp này mà nó nghèo, không có khả năng thì phải nhớ rằng kiếp trước của mình không có phước vật, không có tạo được phước vật. Như vậy thì mình là cái người chỗ tối, tối về phước vật. Nhưng mà nếu cái người này biết từ chỗ tối đến chỗ sáng thì cái người này sẽ tạo được cái phước báo. Mặc dù kiếp này mình nghèo nhưng mà nó tạo được cái phước vật bằng một cái tâm trong sạch của mình. Đó là cái gọi là cái phước vật, mà tạo phước vật và có phước vật. Chúng tôi có thuyết bài pháp tối hôm qua tại chùa sáng hôm qua tại chùa Phổ Quang ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, và tối hôm qua tại chùa Phổ Quang. Đề tài là niềm tin nhân quả, niềm tin nhân quả. Bài pháp này có được ghi hình ghi gì đó để xem bài pháp đó để cho rõ hơn, gọi là niềm tin nhân quả. Buổi sáng thì thuyết cái đề tài là cũng có niềm tin, buổi chiều thì trình bày là, buổi tối trình bày là niềm tin nhân quả. Tức là những bài thuyết pháp này quý vị phải sưu tập để nghe hết thì mới gì mới tích lũy được một số kiến thức về Phật học, để hiểu, để có cái trình độ để hiểu về Phật học, để hiểu thêm. Và khi mình hiểu được rồi mình ứng dụng nó dễ hơn, mình áp dụng cuộc trong cuộc sống nó dễ hơn. Còn nếu mình không hiểu thì khi mình áp dụng nó không đạt yêu cầu. Còn khi mình hiểu rồi tự nhiên mình linh động được, mình ứng dụng được, mình thấy là giàu mình cũng tinh tỉ. Tại vì mình biết cái phước vật mình trong đời kiếp không có tạo. Từ kiếp này á, mình thiếu, mình phải bổ túc. Mình xin báo tin buồn cho vị, mà càng ganh tị thì càng nghèo. Càng ganh tị thì cái sao nó càng nghèo được. Kiếp này là nghèo, ở thơ cái sao nghèo gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nếu ganh tị với người giàu, thì người giàu ta có cái phước vật, trong tiền kiếp là tạo phước vật. Cho nên kiếp này á, người ta á, là có phước vật. Còn mình á, vì mình không tạo được cái phước đó, cái này mình không có nghe, không có giàu. Vì thấy kiếp trước sự chắc cũng muốn tạo phước vật nhiều, kiếp này cái khóc nó cũng sập sệ vậy. Xong rồi cái khóc của tường cá này. Vì thế mình mới biết mình là ai chứ. Thế nên mình nói tôi trời, tôi tụng tiền, tôi ở góc gì mà sập sệ. Cái phòng khách của mình nó giống như là cái trái nhà của người ta. Còn cốc của cô Tư Hoàng Cát này giống như khách sạn 3 sao. Nhưng khi mình ganh chết mình cũng ganh tị. Nhưng mà mình hiểu rồi mình không ganh tị. Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Thế nhiều gì có người vô chùa thấy cái so đo. Trời ơi, cái bà đó ở cốc đẹp quá, còn mình ở gì cũng chỉ cảm cho ở cốc kìa mà lèo tèo quá. Mà sư đâu có cho ai ở vậy đâu. Cái nghiệp câu gì ở vậy chứ phải sự trò đâu, đúng không? Cái nghiệp của mình nó quyết định cho mình cái chỗ ở, cái nghiệp của mình nó quyết định cho mình cái đời sống hiện nay, chứ không phải là sự trò ai ở nữa. Có người thì cấp tốc lên đẹp mà không ở, có người cấp tốc đẹp mà không ở, có người không cấp tốc mà có tốc đẹp ở, có người không có tốc đẹp cũng không cấp tốc mà cũng không có tốc đẹp ở. Đúng không? Ví dụ như cốc phù lê, cốc đẹp lên thì cuối cùng không chịu ở, cho mấy người hàng xóm ở không. Thế này, thì có người cắt cốc lên á, ông không có cái phước ở, cho nên này cắt lên để cho là thằng làng ở thôi. Có người không có cốc mà ở thì cô tôi một cắt có đâu cốc không? Cô đâu có bỏ tiền cốc mà con tôi bỏ tiền cốc. Mà con không ở, cổ ở. Nhưng cái phước của mỗi người nó khác, chứ không phải là cái phước giống nhau đâu, không có. Thì cái phước chẳng ai cướp được. Phước báo là tài sản đặc biệt, người khác không thể cướp gì được. Giờ mình thiếu cái phước thì mình nhớ mình đang thiếu phước. Và khi mình nhớ mình đang thiếu phước thì mình cố gắng mình tạo phước, chứ mình không ganh tị. Còn nếu mà ganh tị cái sao mình sẽ ở còn tệ hơn cái này, như vậy. để cái người tu mình mà hiểu được cái nhân quả, cái nghiệp báo, cái luân hồi tái sanh, cái phước, tự nhiên cái tâm mình lúc nào cũng mát mẻ, cũng an vui, trong hoàn cảnh nào mình cũng hạnh phúc. Đức Phật ngài không có, ngài có ngai vàng bỏ ngai vàng, có địa ngọc bỏ địa ngọc, có giang sơn cấm dốc bỏ sang ngà xã tắc, nhưng ngài vẫn có hạnh phúc. Chỉ trở lại vấn đề, mình ở trong một cái khóc mình nó lèo tèo vậy đó, gọi là nó xè xòa vậy, nhưng mà mình có hạnh phúc nếu mình không bị dính mắc, nếu mình không bị đặt nặng vào cái đề vật chất thì tự nhiên mình ở đâu mình cũng hạnh phúc. Quý vị biết Đức Phật ngày sanh ra đời với gốc cây, ngày đắc đạo với gốc cây, ngày thuyết pháp với gốc cây, ngày nhập niết bàn với gốc cây, mà ngày vẫn hạnh phúc được. Đức Phật sanh ra với gốc cây, ngày là dòng dõi hoàng tộc mà tự nhiên sanh ra với gốc cây, sanh dọc đường, đúng là phải sanh trong bệnh viện mà bệnh viện hoàng gia đó, mà tự nhiên sanh với gốc cây là sao? Mà ngày vẫn hạnh phúc. Rồi ngày đi tu, ngày cũng phải có cái chùa cho đàng hoàng tử tế, tệ tệ lắm cũng phải giống như chùa Phúc Sơn đồ đó nha, phải không? Thì ai mà đi ngồi với gốc cây, mà cái khí hậu của Ấn Độ tỉnh lạnh mà nó nóng, chịu không nổi. Nhưng mà ngày vẫn hạnh phúc, tâm ngày nó mát mẻ, tâm ngày có phước, vẫn hạnh phúc. Cái phước đây là cái tâm. Rồi ngày khi mà ngày thuyết pháp à, thì cũng đâu có chánh điện đâu mà thuyết, ngày cũng ngồi với gốc cây. Cái bài pháp đầu tiên thuyết anh năm anh em Kiều Lần Như là ngồi dưới giường Lộc Nguyễn ở Sa Ngáp, ở dưới gốc cây. Bây giờ quý vị mà đến ra hành hương á, thấy rất nhiều nai, người ta cũng bảo tồn, cũng nhân giống những con nai đó, rất là dễ thương, và những di tích đó vẫn còn. Rồi đến cuối cùng đó, ngài là dòng hoàng tộc, đệ tử của ngài là vua Ba Tư Nặc Bình Sở Dương A Xà Thế, nhưng cuối cùng ngài diêm tịch cũng dưới gốc cây. Cho nên vậy nào mà thấy mặt trước Đức Phật mai mốt cần chết thôi, nó sự cho khiên ra gốc cây nằm. Đúng không? Nói gì?
Dạ, bà sư cũng nhớ lại ngày xưa, sư cũng thuyết pháp ở dưới gốc cây bích ở đây.
Dạ, chú Thành Thầy. Đầu tiên lên đây đâu có cọc, đâu có chánh điện đâu, thiếu cái gốc cây mít cái chỗ bên ngoài Diễn Nghiêm á, cấp cũ thì để sưu tập cái hình lại đây để bán cho đấu giá chỗ gì, cái hình đó giờ đặc biệt lắm, thiếu cái gốc cây luôn. Cho nên quý vị nhớ nha, khi nào nhập niết bàn á thì nhớ giao tóc cho sư, trước khi mình nhập niết bàn rồi đang có cây nằm. Nhớ là chứ nằm trong tóc mà chết mấy người ta sợ ma cũng vô tôi ở đâu, nhớ vậy. Là phước trí. Trong 200 người ở tại thành Dũng Sơn này á, thì cũng có người thông minh, cũng có người thông minh ít, có người thông minh nhiều, có người kém thông minh, chắc chắn vậy. Đây là cái quả báo ở trong thiền kiếp mình không tạo cái phước trí. Đây là cái quả báo. Còn kiếp này mình phải tạo phước trí để cho đời sau mình có trí tuệ. Những người mà có cái phước trí, muốn có phước trí thì thường xuyên quán cái sự vô thường, sanh diệt khổ đạo. Trong thánh định đạo á, trong phần tuệ đó, giới định tuệ thì trong phần tuệ trong Visuddhimagga thánh định đạo á, thì đề cập đến cái quán tưởng về cái năm quẩn, quán tưởng về pháp hữu vi, quán tưởng về sự sanh diệt, quán tưởng về sự vô thường thay đổi. Nhớ. Hôm trước sư có nói một lần về nhắc lại, vị nào mà đồng ý cho sư làm từ thiện tặng mỗi người một cái hũ cốt thì nhớ đưa hình, đưa tên họ đây. Tức là mỗi người để trong cốc mình một cái hũ cốt, mình còn chưa chết nhưng mà phải có cái hũ cốt trong cốc mình, rồi dán cái hình mình trên cái hũ cốt đó. Để là tu nữ hay là sư bà hay là gì đó, ngày sinh tháng đẻ không, rồi để chết vào mùa thu lá bay hay gì đó. Để quán tưởng là mình trước sau thì mình cũng vô hũ cốt mình ngồi, đúng không? Bây giờ mình đang ngồi đây nghe mệnh phụ phu nhân rồi sư bà sư ông rồi ngồi tới mấy mốt vô hũ cốt còn hết này, đúng không? Bữa nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về các bụi, ôi các bụi nhạt nhòa quá kiếp thân tôi. tất cả chúng ta đều trở về cát bụi thôi. Tức là cái kết cục cuối cùng của mình, cái tương lai huy hoàng của mình là gì? Đó là vào trong vũ cốt mà ngồi. Cho nên khi mà nghĩ tới cái đó, tự nhiên cái tâm mình nó sẽ thay đổi, mình sẽ tạo được cái phước vật, mình tạo được phước đức và mình tạo được phước trí. Nếu cái người nào mà nghĩ tới cái đó đó, thì thưa quý vị là lúc bây giờ chúng ta sẽ cố gắng tạo phước vật. Vì nếu không mình không tạo được phước vật thì trước gì trước sau gì mình cũng vô cốt ngồi, không biết lúc nào mình sẽ vô cốt ngồi. Mà nếu không tạo được phước vật á thì nó uổng quá, uổng vô cùng. Rồi mình sẽ tạo được cái phước đức. Bây giờ mình không có hỷ xả, mình không có khoan dung, mình không có từ bi, mình không có tha thứ, thì mình cũng vô cốt ngồi. Mà nếu mình ra đi bằng một cái tâm bỏng sẻ keo kiệt á thì đời sau mình nghèo dữ. Còn nếu mình ra đi bằng một cái tâm mà không có tha thứ, không có khoan dung, không có từ bi xả, thì đời sau mình quan trái lắm, mình khổ lắm. Còn nếu ra đi mà mình chưa tích lũy được một cái trí tuệ nào, một cái phước báo về trí tuệ nào thì đời sau mình ngu si đần độn. Mà cái tương lai gần của mình là cái hữu cố. Lúc còn nhỏ chị đi học phổ thông, thầy ông dạy Pháp Văn, ông nói về cái thì gọi là tương lai gần, gọi là future rose, tương lai gần. Chứ hãy như ai hỏi gì, chuyện nào gì lên đường, gì đó là sao? Tôi sẽ lên đường, đúng không? Tôi sẽ lên đường. Nhưng mà không, trả lời lại, tôi sắp lên đường. Nhớ, tôi sắp lên đường rồi. Nó khác với tôi sẽ lên đường. Tôi sẽ lên đường thì em biết lúc nào, đúng không? Còn tôi sắp lên đường, tôi sắp vào hữu cốt rồi thì nó gần rồi. Hai cái đó khác à? Một cái là mình nói tôi sẽ lên đường thì không biết từ nào, còn lâu. Còn bây giờ 70 tuổi rồi, 60 tuổi rồi mà nói tôi sẽ lên đường là không đúng. Tôi sắp lên đường. Cái người 20-30 tuổi thì có thể được quyền trả lời tôi sẽ lên đường, tôi sẽ chết. Nhưng mà cái người mà 60 tuổi đã đi rồi á thì tôi sắp chết rồi. Nhớ. Thế sau này là chúng tôi gặp cái gì hỏi làm sao lúc này tính à, như thế nào, kiểu gì nữa, con sắp lên đường à, nhớ. Chứ còn nữa con sẽ chết, con sẽ chết, mà con sắp chết. Mà cái phước trí là gì? Phước trí là cái người thường xuyên quán tưởng cái sự chết. Ngài Thế Sử người dạy như vậy. Cái điều thứ 12 trong 12 điều để mà phát sanh trí tuệ, đó là thường xuyên quán tưởng cái sự chết. Khi thường xuyên quán tưởng chết thì nó trùm luôn cả phước vật, nó trùm luôn cả phước đức, nó bao trùm luôn cả phước vật, bao trùm luôn cả phước đức. Bởi vì khi mình thấy mình sắp chết rồi thì mình phải lo mình là phước, mình phải lo mình bố thí, mình phải lo mình cúng dường, phải lo để tăng, phải lo để phát, phải lo xây chùa tứ phương tăng, để mình sắp chết rồi. Cho nên nhờ cái trí tuệ đó mà mình trở lại mình làm cái phước vật, và nhờ cái trí tuệ mình sắp chết đó, mình quán tưởng sắp chết đó, mình sẽ tha thứ cho người khác, đúng không? Mình sẽ tha thứ cho ông chồng của mình, người vợ của mình, người con của mình, bất khiếu của mình, người chồng phản vợ của mình, mình sẽ tha thứ được. Mà nếu cái người nào mà có tha thứ vậy đó thì người đó có cái phước đức, phước đức đời sau được mọi người thương yêu, quý mến, kính trọng, và thường xuyên quán tưởng như vậy á, sự chết như vậy thì người này có cái phước trí, phước trí tuệ. Thì cái phước trí này là phước thứ ba, nhưng mà nói lại là nó gọi là nó bao hàm luôn cả hai phước kia. Cho nên hãy nhờ quán tưởng vậy đó, cho nên mình mới cố gắng làm việc lành, tạo công đức phước báo. Và như đầu đề bài pháp đã nói là quý vị yên tâm, cái phước của mình không ai giành được, cái cốc thì có người giành, tiền của thì có người giành, con cháu nó giành, người quen giành, nhưng mà cái phước không ai giành được. Nhớ cái điều này. Và cái phước của ai gọi là tội ai nấy mang, phước ai nấy hưởng. Mình có cái câu thành ngữ gì? Phước ai nấy hưởng, tội ai nấy mang. Cho nên mình tạo phước là mình là của mình, là cái của mình. Cái tin mừng thứ hai mà chúng tôi báo tin đến quý vị là gì? Đó là cái phước báo mình có là một tài sản đặc biệt, nó là thánh sản. Cái người nào có niềm tin nơi Tam Bảo là người đó có phước, đó là một tài sản. Cái người nào có trì giới là người đó có tài sản. Người nào có trí tuệ là người đó có tài sản. Và cái tài sản này là cái tài sản mà người khác không thể giành. Thưa quý vị, có một người nông dân tên là Bun Nhát. Trong khi Đức Phật còn tại tiền, một hôm Ngài Xá Lợi Phất sau khi xả thiền diệt, Ngài mới dùng huệ nhãn quan sát coi chúng sanh nào có duyên lành để mà Ngài tế độ thì Ngài sẽ đi đến tế độ. Sau khi quan sát thì Ngài thấy rõ hai vợ chồng của anh chàng Bun Nhá này là người có duyên đáng được tế độ trong ngày hôm nay. Ngài liền đắp y mang bát đi đến chỗ ruộng của anh Bun Nhá đang làm. Trong khi ấy, người vợ của anh Bun Nhá đang bưng cơm từ nhà đến ruộng cho chồng. Bỗng nhiên người vợ trông thấy Đại Đức Xá Lợi Phất đang đi trì bình cất thực. Người vợ phát tâm trong sạch cúng dường thức ăn mà dự kiến mang cho người chồng. Lúc bấy giờ người vợ mới nghĩ, lắm khi ta có gặp thực thì không có gặp các vị sư đại đức để cúng dường, còn khi gặp các ngài đi cất thực thì ta lại chẳng có thực phẩm để cúng dường. Hôm nay thật là may mắn vô cùng là ta vừa đang có vật thực trong tay mà ta lại thấy gặp được Ngài Xá Lợi Phất đang đi trì bình. Vậy ta hãy dâng cúng thực phẩm này cho Ngài. Suy nghĩ xong, người vợ của anh Bun Nhát đem hết phần cơm của chồng cúng dường cho Ngài Xá Lợi Phất, rồi trở về nhà nấu cơm đem ra ruộng cho chồng. Vì phải trở về nhà nấu cơm cho nên thời gian đã bị trễ, và khi mang ra ruộng thì có lời xin lỗi người chồng thì hôm nay gặp Ngài Xá Lợi Phất nên cúng dường để bác. Anh chồng nghe qua vô cùng quan nghĩ, và anh chồng có nói hồi nãy Ngài Xá Lợi Phất đi bát ngang, rồi tôi có trải tấm đệm cho Ngài ngồi, rồi dâng nước uống vân vân, tôi xin tùy hỷ phước báo. Thì anh chàng anh cũng đã phát tâm trong sạch, tùy hỷ được công đức của người vợ làm, và bản thân anh ta cũng như vậy. Thế rồi sau bữa cơm trưa, anh chàng Bun Nhát nằm dưới gốc cây mà nghỉ. Khi tỉnh giấc, bỗng nhiên anh thấy những đất cày trong ruộng của anh đều trở thành vàng tất cả. Anh liền báo tin cho vua biết. Nhà vua liền sai quân lính mang xe đến trở về kho của vua. Nhưng lạ thay, lúc đến ruộng, quân lính vẫn thấy quả thật là những đất cày là vàng. Nhưng khi vừa hốt lên xe để trở về kho của vua thì vàng trở thành đất. Quân lính về báo lại cho vua. Nhà vua truyền dạy tất cả hãy mang ra ruộng và nói rằng nhà vua cho trở về kho là để cất giữ dùng cho anh Bun Nhát, cái người làm ruộng này. Quân lính nói y như lời nhà vua nên chở tất cả vàng về kho, và cái vàng đó không bị biến thành đất. Cái câu chuyện cho chúng ta thấy là cái phước người nào mà được người đó hưởng, chứ không phải tự nhiên mà phước của anh chàng nông dân này mà nhà vua hưởng được. Nhưng mà nhà vua cũng thông minh, cho nên nói rằng là cái vàng này để trở về kho cất giùm cho anh Bun Nhát, cho nên vàng đó vẫn giữ lại. Có gì nói câu chuyện này nó mang tính chất giống như là nửa tin nửa ngờ, nhưng mà thưa quý vị không phải, nó cũng có một cái sự thật trong đó. Ví dụ như một người có mảnh đất 5-3 mẫu, rồi họ vì không có cái phước nên không giữ được, họ bán gì trong cái thời hiện nay, và khi họ bán thì họ bán giá rất là rẻ, khoảng còn 100 triệu thôi chứ nghe, 100 triệu mẫu thì họ có 5 mẫu và bán 500 triệu. Nhưng mà qua cái người có phước họ mua được 500 triệu đó, nhưng mà họ bán là 50 tỷ. Khoảng thì 1 năm sau hoặc là 2 năm sau thì đất lên giá và người ta phóng đường cao tốc đi ngang, ra mặt tiền, hai mặt tiền miếng đất miếng đất của năm mẫu đó được ra hai mặt tiền, và người ta bán với cái giá khoảng 50 tỷ. Như vậy với cái bàn tay của người này, họ có đất này khai thác mấy chục năm nhưng mà họ không có phước, và cái người kia là có phước cho đến đó mua miếng đất đó với giá rẻ, và sau này cái phước cái chỗ cho nên được cái số tiền rất là lớn. Và chúng tôi nói điều này để chứng minh rằng câu chuyện trong kinh thì có khi mình nghe mình cũng tin, mình nửa tin nửa ngờ, nhưng mà câu chuyện thời nay thì tin vô cùng, tin vô cùng. Hồi xưa quý vị biết cái đồ Lá Giang này là đất khai thác của ngài Giới Nghiêm là 16,5 mẫu, rồi là một số đất của ngài thì bị người dân họ chiếm bớt rồi, sau năm 1975. Sau này thì chúng tôi cũng cố gắng là phục hồi lại bằng cách là mua lại, và có một số đất nữa thì mua ở phía bên kia đường, tức là bên khu vực của Y Sơn. Thì quý vị biết rằng bây giờ là mua một miếng đất như vậy, hồi xưa mua một mẫu đất như vậy nó khoảng chừng 1 chỉ vàng thôi, khoảng 50 đô, hồi xưa nhớ 50 đô một, nó giá trị khoảng 1 chỉ vàng. Nhưng mà bây giờ thì như các mặt tiền, cái đường trước mặt của mình á, nó phải là 5-6 cây vàng một mét chừng này. Mà cái chiều dài của cái miếng đất này á, nó là khoảng là 600 mét, biết bao nhiêu vàng. Mà thậm chí bây giờ có vàng nữa, có cái số lượng vàng như vậy này, thì mình cũng không thể mua một đất lớn rộng rãi như vậy được. Mình chỉ mua 1-2 mẫu, 2-3 mẫu thôi, chứ mình cũng không thể mua được một miếng đất mà bao la thế này để cho đại chúng tăng ni ở và tự ở. Chứ quý vị cũng là những người cộng nghiệp phước, cộng nghiệp lành, cho nên mới ở được cái miếng đất này. Những người mà đang có mặt ở đây là những người có phước hết, và cái cộng nghiệp này tốt. Chứ nếu không, một cái ngôi chùa đó chỉ có một mẫu là tôi đạt, hai mẫu tôi đạt, còn là 5 sào, 7 sào. Mà thậm chí bây giờ mình có tiền nữa là mình cũng không thể mua được đất mà nó liền lạc thế này được. Mà riêng cái mặt tiền của nó là 5-6 cây một mét, mà đi vào khoảng 30-40 mét, mà đi sâu vào đây mình tới 5-6 mét, biết bao nhiêu vậy. Mà nếu quý vị là những người có phước đó, tức là cũng có cái phước báo cho nên mới có mặt tại cái đất này, chứ không phải là không. Nhất là những người có cốc thì chúc mừng như vậy, mà đang có cốc hiện tại Phước Sơn, bởi vì không có phước đó thì không có nào, không thể nào không có mặt được. Còn những điều mà chưa có cốc thì cố gắng, mỗi người mà nếu có cái tâm mà tu hành ấy, thì cố gắng có một cái cốc. Và suy nghĩ là đây là cái phước tập thể, chứ không phải phước cá nhân quả. Đây là một cái phước báo tập thể, và cái phước báo này ấy, không ai giành được hết. Trong tiền kiếp mình đã tạo rồi, cho nên kiếp này sinh ra mới có như vậy, và cái người khác giành cũng được. Rồi cái phước báo mình tiếp tục mình tu hành như thế này thì cái phước báo này người khác giành cũng được. Trong trường hợp này ông vua muốn cho ổng cũng được, bây giờ ông vua là người có phước, ông vua là cái người có phước báo, ông mới làm vua được. Nhưng mà đặc biệt cái phước này là của anh chàng, của hai vợ chồng với người nông dân này, chứ không phải là của ông vua. Trong kinh có ghi lại Trưởng Giả Cấp Cô Độc là một vị đại thí chủ thường cúng dường y phục, vật thực, liêu cốc, thuốc trị bệnh đến Đức Phật và Chư Tăng. Vì ông làm phước quá nhiều nên tiền của hết thánh kiệt. Nhưng rồi ông giàu có trở lại, đã nhiều lần nhiều người ngạc nhiên. Có một ông bà lâm môn thấy chuyện lạ như vậy, liền đến tận nhà ông có cô độc quan sát. Thì ông thấy có một viên ngọc sa ri, một viên ngọc sa ri, một viên ngọc sa ri, một viên ngọc trên đầu con gà trống của nhà ông, ông Trưởng Giả Cấp Cô Độc. Vì có viên ngọc ấy mà Cấp Cô Độc dù có làm phước hết tiền rồi cũng giàu trở lại. Và bây giờ mình có một cái câu chuyện là gà đẻ trứng vàng, quý vị nhớ không? Tôi nghe ta nói gà đẻ trứng vàng. Ông bà Lâm Môn ấy liền hỏi xin con gà trống, ông có cô độc cũng cho luôn. Nhưng mà cái viên ngọc trên đầu con gà trống đó bay qua trên cây gậy của ông Trưởng Giả Cấp Cô Độc. Rồi ông bà Lâm Môn hỏi xin luôn cây gậy. Nhưng khi ông bà Lâm Môn vừa đưa tay cầm đến cây gậy thì viên ngọc bay qua cái búi tóc của ông, của bà Cấp Cô Độc, của vợ ông Cấp Cô Độc. biết không thể lấy được duyên ngọc đẻ ra tiền, vì phước ai nấy hưởng, nên ông thú thật tự sự rồi trả con gà trống, trả cây gậy lại cho ông trưởng giả các phụ đạo. Cái câu chuyện này muốn nói rằng là phước ai nấy hưởng, tức là phước báo là một tài sản đặc biệt mà người khác không thể cướp được. Và nếu như mình có chưa có đầy đủ phước báo thì cũng xin thông tin đối diện từng có mong muốn mình được, vì mình chưa đủ cái phước báo thì giờ có muốn cỡ nào cũng được. Giống như trường hợp này, cha mẹ ông bà La Môn này muốn có phước giống như các cụ đọc, cho nên xin cây gậy, xin cái con gà, nhưng mà cũng được. Ông có cụ đọc gì có phước kia ngầm phước hết thì phước, cái phước báo nó tiếp tục nó phát sinh tiền của. Cũng có những một số Phật tử mà cũng có điều kiện, có khả năng giàu có, khi họ làm phước những cái phước cũng lớn, nhưng mà rồi cái tiền nó phát sinh trở lại, vì do tấm lòng trong sạch của người thí chủ, vì do cái sự nghĩa là hoan hỷ một cách nghĩa là nhiệt liệt của người thí chủ thì cái phước nó hồi đáp lại. Và trong trường hợp này có cô độc cũng vậy, ông đất trong sạch với tam bảo và ông làm phước đến mức độ hết tiền luôn, nhưng mà rồi nhờ có cái phước báo đặc biệt trong đó cho nên tiếp tục không có tiền trở lại, và người khác muốn được như ông cũng không thể được. Đó là cái nội dung chính, là cái linh hồn của bài thuyết pháp, là phước báo là tài sản đặc biệt mà người khác không thể cướp được. Chúng tôi xin là chấm dứt cái bài pháp ở đây. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành tất cả chư thiên, nhất là chư thiên người xung quanh tại tiền viện Phước Sơn từ đồ lỡ gian này, cầu xin các ngài quan nghĩa thọ lãnh. Sau khi dùng học rồi, xin hộ trì đến cho gia đình thí chủ hôm nay ông bà Tư Minh cùng toàn thể quý vị có mặt, cũng như vắng mặt cùng thân bằng quyến thuộc, các hàng con cháu được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, mọi sự kiết tường tai qua nặng khỏi. Cũng xin cầu an cho cô Phật tử Trang Diễm là con của cô tu nữ nhà Tức đang bị bệnh nặng, cũng được tai qua nặng khỏi. Xin cầu siêu cho ông Nguyễn Văn Tỏa và Nguyễn Thị Tiểu, cha ông Quỳnh Văn Hiếu, bà Võ Thị Lòng, ông Nguyễn Văn Đại, cậu Nguyễn Tú Hoại, Nguyễn Ngọc Hương cùng thân bằng quyến thuộc của toàn thể quý vị đã quá giảng được sanh nhàn cảnh, kết quả là người quá trời cùng quả niết bàn theo như ý nguyện. Một lần nữa xin cầu chúc phước lành đến toàn thể chư đại đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cầu xin thọ phép quy Phật, đã nhập niết bàn, cầu xin thọ phép quy y pháp, cầu xin thọ phép quy tăng, cầu xin chư đại đức tăng nhận biết cho con là người cận sự nữ, cận sự nam đã quy y tam bảo, kể từ nay cho đến trọn đời. Kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngục.
Tư về đây lãnh lễ.
O Samma Sambuddha xin chư đại đức tăng tụng kinh cầu an đến gia đình ông bà Tư Minh, cô Trang Diễm 36 tuổi đang bệnh nặng và toàn thể chúng con, để ngăn khỏi các điều rủi ro tai hại, xin cho các vị đó được phép đến thọ hưởng tùy ý con
của các vị ân nhân của chúng con.
nhất là ông và cha mẹ của chúng con đạo quá vãng. Lần thứ ba.
Ai sợ nhà thì nam mô cha ya ni đa si to về đa na vô cha ba la na về ngô na ma na ma đi năng ba ga an đê do nhờ căn đứng nhất là đức của chư Phật sự bình an phát lợi và sự thành lợi phong lưu sự an vui và sự mạnh sự bước lợi sự sống lâu sự sáng đẹp sự tấn tài sự tấn hoa sự sang cả và sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho được an vui cầu xin quá tâm đến thành tam bảo thành tựu mỹ mãn
Yeah.